là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những tín hiệu vui từ xuất khẩu của các doanh nghiệp đầu năm. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả của hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 72 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu công tác dân số giai đoạn 2021-2025. Các chỉ tiêu cụ thể là tỷ số giới tính trẻ mới sinh 111,2 trẻ trai trên 100 trẻ gái, tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh đạt 45%, tỷ lệ trẻ sơ sinh đạt tầm soát sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh đạt 60%, tỷ lệ cặp nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 65%, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm đạt 70%, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 69,9% và tổng số người mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại 52.405 người. Để thực hiện kế hoạch này hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách về công tác dân số, kế hoạch gia đình tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, lồng ghép công tác dân số với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch gia đình các cấp, đặc biệt ở cấp xã, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân số.
Theo kết quả khảo sát nhanh về khách du lịch quốc tế đến Yên Bái, có trên 63% đi theo hình thức tự do và đa số ưa thích lựa chọn homestay. Du khách đến từ Đức và Pháp chiếm nhiều nhất, tiếp theo là Mỹ, Anh, Úc và Singapore, Tây Ban Nha, Israel và Séc. Du lịch khám phá cảnh quan, trải nghiệm văn hóa và gặp gỡ người dân bản địa vẫn là những lựa chọn chính. Cùng với đó, các kênh thông tin được cho là có ảnh hưởng nhiều đến quyết định đi du lịch của khách quốc tế là qua công cụ tìm kiếm Google 62%, qua trong website du lịch và mạng xã hội 55%.
Sau khi đưa cây dâu con tằm vào nuôi trồng thử nghiệm cho thấy hiệu quả kinh tế cao, Hợp tác xã dâu tằm xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã đề xuất thực hiện dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí trên 4,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 1 tỷ đồng. Thực hiện dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị, người trồng dâu nuôi tằm ở Minh Quân khi tham gia vào hợp tác xã dâu tằm sẽ được hỗ trợ toàn bộ cây giống để trồng mới, dự kiến năm 2024 sẽ trồng mới 18 ha, đầu tư xây dựng mới 11 nhà nuôi tằm lớn, được hỗ trợ mua mới 11 bộ né gỗ ô vuông. Năm 2025 hỗ trợ trồng mới 15 ha dâu, xây dựng mới 15 nhà nuôi tằm lớn, hỗ trợ mới 121 bộ né gỗ ô vuông. Hiện nay đã có 63 hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết, trong đó hợp tác xã dâu tằm Minh Quân có 59 hộ. Với việc thực hiện dự án phát triển sản xuất trồng rau nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Minh Quân sẽ góp phần hình thành vùng trồng dâu tập trung, đảm bảo sản lượng và chất lượng, từ đó đưa nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên.
Thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội thi, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền an toàn giao thông, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân tai nạn giao thông, phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổ chức chiến dịch 30 ngày đi bộ an toàn cùng nhiều hoạt động thiết thực khác. Nhờ đó, ý thức của người dân đã có sự thay đổi đáng kể. Phát huy kết quả đạt được năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường và doanh nghiệp.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác xuất khẩu các mặt hàng truyền thống nói chung của Yên Bái gặp không ít khó khăn, thách thức bởi kinh tế thế giới suy giảm, nhiều nước thực hiện chính sách ưu tiên cho hàng nội địa và cắt giảm chi tiêu. Để đẩy mạnh xuất khẩu ngay từ những ngày đầu năm 2024, cùng với sự cố gắng của các đơn vị doanh nghiệp, tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm với quyết tâm hoàn thành mục tiêu giá trị xuất khẩu đề ra.
Sau thành công xuất khẩu lô hàng ngói, Nasaki đầu tiên sang thị trường Malaysia bước vào năm 2024, những tín hiệu vui trong công tác xuất khẩu lại đến với công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam, khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, khi nhiều đối tác từ Nhật Bản, Hàn Quốc đã liên hệ xúc tiến những hoạt động trao đổi mua hàng của công ty. Bà Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam, khu công nghiệp phía Nam Yên Bái cho biết.
Công ty chúng tôi thì cũng rất là tự hào khi mà ngói màu Nasaki là một trong số rất ít các doanh nghiệp sản xuất ngói tại Việt Nam được hiện diện trên thị trường vật liệu xây dựng quốc tế. Thì năm 2023 thì chúng tôi đã chinh phục được cái thị trường đầu tiên là đất nước Malaysia xinh đẹp. Thì ở năm 2024 này thì chúng tôi cũng mong muốn là tiếp tục được cái thị trường đó. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ mở rộng những cái thị trường ở Á Đông, ví dụ như là chúng tôi hướng tới thị trường Hàn Quốc và thị trường Indo và Philippines, để làm sao mà cái sản phẩm ngói màu Nasaki sẽ được hiện diện nhiều hơn ở thị trường vật liệu xây dựng quốc tế. Để mà chinh phục được thị trường quốc tế ấy, thì là đòi hỏi hai yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải am hiểu rất là sâu về các yêu cầu kỹ thuật cũng như là đặc trưng văn hóa của quốc gia đó. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của cái thị trường đó đối với sản phẩm ngói màu. Và với kinh nghiệm mà đã chinh phục được cái thị trường đầu tiên rồi thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là năm nay và những năm sau nữa thì chúng tôi sẽ chinh phục được nhiều các thị trường ở quốc tế hơn nữa.
Có những tín hiệu vui trong công tác xuất khẩu thời gian qua, công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam đã tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường Đông Nam Á bằng cách tham gia các hội chợ quốc tế, coi đó vừa là thách thức vừa là cơ hội để quảng bá giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, người lao động ở công ty có việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định. Anh Nguyễn Đức Hoàng, công nhân công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam, khu công nghiệp phía Nam Yên Bái nói.
Giám đốc ở đây cũng rất là quan tâm đến người lao động, thì quan tâm đến đời sống người lao động về thu nhập, về ngày lễ Tết sinh nhật thì là đều có quà cho công nhân. Làm việc rất là hăng say, coi công ty là nhà mình vậy. Đấy là cuộc sống của người lao động thì cũng rất là mong có nhiều việc làm hơn để công nhân được cống hiến để xây dựng công ty ngày càng phát triển.
Còn tại công ty trách nhiệm hạn Đạt Phương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, sau Tết Nguyên đán, đến nay liên tiếp có các đơn hàng từ các nước Đài Loan, Hàn Quốc đặt mua sản phẩm. Nhờ đó, gần 100 công nhân có việc làm ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã thực sự khởi sắc, không chỉ đem lại nguồn doanh thu mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Anh Đoàn Bá Tiến, công ty trách nhiệm hạn Đạt Phương, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay từ sau khi nghỉ Tết xong thì công ty cũng đã đủ có rất nhiều đơn hàng để cho anh chị em công nhân ra riêng có đầy đủ công việc để làm. Và với những người lao động như công nhân chúng tôi thì được đi khai xuân từ ngày mùng 10, và từ ngày mùng 10 tới nay thì sản xuất với hơn 100% so với những ngày thường, và công ty cũng đã tạo điều kiện để cho anh em công nhân đầy đủ việc làm, và điều kiện làm việc thì rất là tốt, và đơn hàng thì từ giờ đến sang đầu tháng 2 thì đơn hàng của công ty chúng tôi vẫn còn rất nhiều, và anh em công nhân cũng rất là phấn khởi sau khi nghỉ Tết âm lịch xong thì cũng có công ăn việc làm ổn định.
Năm 2023, công ty cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong công tác xuất khẩu. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn hàng nước ngoài, cuối năm 2023 công ty đã đầu tư đổi mới hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, không chỉ mang lại những sản phẩm xuất khẩu chất lượng, mẫu mã đẹp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường mà cũng giảm sức lao động của người công nhân. Ông Trần Công Bình, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn Đạt Phương, huyện Trấn Yên trao đổi.
Hiện nay thì hai mặt hàng chủ lực của công ty thì ví dụ như là gỗ ván ép thì công ty xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và sang thị trường Malaysia. Nói chung về giá cả thì cũng gần như tương đồng thôi. Thế tuy nhiên rằng là tùy từng nơi cao thấp nó phụ thuộc vào cái yêu cầu ngặt nghèo của chất lượng sản phẩm. Thế Hàn Quốc thì vẫn nhỉnh hơn một tí. Thế cái thứ hai nữa là gia công và mã thì xuất khẩu sang có một thị trường thôi, như là đó, thị trường Đài Loan. Nhưng về vấn đề này thì đã được hai bên thống nhất rồi. Giữa mình là một, tức là về bên mình là với đối tác thì đã thống nhất với nhau từ nguyên liệu đầu vào đến mẫu mã và tổ chức gia công sản phẩm đạt cái yêu cầu chất lượng như vậy. Thì nói chung là tương đối ổn, cả hai bên đều thống nhất với cái sản phẩm như hiện nay. Về quy cách về chất lượng thì cái giá cả là gần như không biến động. Thì tôi thấy là yên tâm về vấn đề đó. Đơn hàng là tăng hơn so với cùng kỳ, kể cả là gỗ và gia công.
Trước những khó khăn thách thức của công tác xuất khẩu, thời gian qua các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Cùng với việc tổ chức các hội thảo, hội nghị tháo gỡ khó khăn, nhiều hoạt động giao thương được tổ chức hiệu quả hơn. Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh và chính quyền các cấp, còn là sự nỗ lực của từng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, phần lớn các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư đổi mới máy móc, tăng giá trị và chất lượng của sản phẩm hàng hóa, chủ động tìm kiếm đối tác. Năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn đối với công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Tuy nhiên, những tháng đầu năm nay, lĩnh vực xuất khẩu đã có tín hiệu khởi sắc khi đơn hàng xuất khẩu đã đạt được hết quý 1. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chia sẻ.
Đầu năm 2024 thì hết quý 1 thì chúng tôi bây giờ cũng đã có đủ các đơn hàng để chúng tôi có thể sản xuất hết quý 1, tức là đến tháng 3. Đấy, kể cả hàng xuất khẩu cũng như là hàng cấp cho bạn hàng trong nước thì chúng tôi cũng đã có đủ đơn hàng rồi. Thế nhưng mà để mà còn ba quý còn lại thì sẽ có chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn để làm sao tiêu thụ được nhiều những sản phẩm và ký thêm nhiều những đơn hàng hơn thì mới đáp ứng được và mới hoàn thành được cái kế hoạch năm 2024.
Trong thời điểm kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, biến động như hiện nay, việc các doanh nghiệp Yên Bái duy trì và tăng kim ngạch xuất khẩu là tín hiệu đáng mừng, không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn giúp doanh nghiệp phát triển, đảm bảo công việc thu nhập của hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, để công tác xuất khẩu thực sự khởi sắc và ổn định, các công ty doanh nghiệp cũng không ngừng nỗ lực đổi mới tư duy sản xuất, vừa nâng cao chất lượng vừa đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các đối tác đề ra. Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình nói:
Với cái kế hoạch ngắn hạn là năm 2024 thì chúng tôi cũng đang tập trung là cải tạo lại các nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến măng và nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Cũng như cái cơ bản nhất là để hạ được giá thành sản phẩm, từ đó đáp ứng với cái nhu cầu của khách hàng. Thực chất năm 2024 tới thì cái đơn hàng thì chúng tôi cũng vẫn có, nhưng mà cái giá bán thì nó cũng đang ở mức độ hạn chế. Do vậy xoay quanh cái vấn đề là làm sao đó để cái giá thành tiệm cận và tiếp cận được với cái giá bán, thì chúng tôi đang có những cái định hướng là cải tạo trong cái thiết bị máy móc, quy trình công nghệ, cũng như nâng cao cái tay nghề, năng suất của người lao động để giảm cái giá thành, từ đó là có hiệu quả trong sản xuất.
Theo đánh giá của ngành công thương Yên Bái, 2 tháng đầu năm nay công tác xuất khẩu đã có những tín hiệu vui khi giá trị xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt gần 67 triệu đô la, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó nhóm hàng nông lâm sản chế biến vẫn là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 42%, tăng 68% so với cùng kỳ. Nhóm hàng công nghiệp chế biến khoáng sản chiếm tỷ trọng gần 30%, nhưng đã có mức tăng tới 120% so với cùng kỳ. Tiếp đến là nhóm sản phẩm hạt nhựa, chất dẻo tăng trên 120%. Riêng nhóm hàng sản phẩm may mặc giá trị xuất khẩu đạt thấp, tăng trưởng âm. Để công tác xuất khẩu của tỉnh trong năm 2024 có sự bứt phá thành công, ngành công thương cũng khuyến cáo các doanh nghiệp trong tỉnh cần tích cực tìm kiếm thị trường mới, tận dụng tối đa những ưu đãi từ những hiệp định mà Việt Nam đã ký kết như Hiệp định Thương mại Tự do. Đối với các mặt hàng xuất khẩu cần chú trọng khâu sản xuất đảm bảo theo quy trình kỹ thuật mà đối tác yêu cầu. Một thực tế khó khăn mà hầu hết các doanh nghiệp gặp phải hiện nay là vốn, trong khi làm xuất khẩu cần có nguồn lực rất lớn để đáp ứng yêu cầu về cả số lượng và chất lượng. Trong khi đó, để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đối với doanh nghiệp còn những rào cản, cần có những chính sách giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn trong sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều địa phương của huyện Trấn Yên, người trồng dâu nuôi tằm đã liên kết tạo thành các nhóm tổ hợp tác, hợp tác xã để hỗ trợ và khuyến khích người trồng dâu nuôi tằm trong việc mở rộng diện tích, cung cấp con giống cũng như bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá ổn định cho nông dân. Ghi nhận tại hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê, xã Vị Thành.
Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị Nguyễn Thị Hồng Lê, giám đốc hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê, xã Việt Thành, đến từng gia đình thành viên của hợp tác xã để thăm hỏi, nắm bắt tiến độ trồng dâu cũng như việc chăm sóc tằm, những khó khăn vướng mắc để cùng chia sẻ tháo gỡ. Chị Tạ Thị Mười, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Trước kia thì cứ nuôi thì mình họ đến ấy, thì là mình lấy tằm con xong là mình bán ấy, thì nó không được giá cả như chị Lê. Từ hồi mà chúng tôi vào cái hợp tác chị Lê thì đúng là từ năm ngoái năm nay là giá cả nó cao rất nhiều và vẫn rất là ổn định. Giá thì tầm như chị Lê một năm cân là được 19,5-18 và xuống lắm thì là 17. Đấy là cái giá mức của vụ vừa rồi đây này. Dân làng của chúng em làm dâu coi là rất là phấn khởi. Rất là phấn khởi mấy cái giá tằm bây giờ.
Đầu năm 2023, Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê được thành lập tại thôn Trúc Đình nhờ những hoạt động tích cực mang lại cho các hợp tác xã. Đến nay đã có gần 50 hộ tham gia. Trong năm 2023, Hợp tác xã đã xây dựng các dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị và được phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 850 triệu đồng. Theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó kinh phí giải ngân hỗ trợ năm 2024 là trên 600 triệu đồng. Thực hiện dự án này, các thành viên của hợp tác xã đều được hỗ trợ toàn bộ cây giống, mở rộng diện tích. Ngoài ra còn được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà kén tằm, hỗ trợ mua né ô vuông nuôi tằm. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng đứng ra cung cấp con giống và bao tiêu toàn bộ sản phẩm kén với giá cao ổn định cho người dân. Bà Nguyễn Thị Hoàn, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trần Yên nói.
Như tôi thì này, tôi nói thật chứ tôi, tuy tôi nhiều tuổi nhưng mà tôi vẫn tâm huyết, tôi vẫn đam mê với con tằm lắm. Đến giờ cho nên tôi vẫn cứ đi làm. Các con nó không muốn cho đi làm nhưng mà tôi vẫn đi. Từ năm ngoái đến nay là cái giá kén nó ổn định, cho nên bà con rất phấn khởi, làm có hiệu quả cao.
Nói về hiệu quả giá trị kinh tế mà trồng dâu nuôi tằm mang lại, bà Đào Thị Loan, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trần Yên cho biết.
Toàn bộ ruộng nương bây giờ là bà con coi trồng dâu hết rồi. Mà nó có những cái đầu ra nó thuận lợi. Coi làm được ra bao nhiêu thì nó có người mua nó thuận lợi. Nó không như lúa mới ngô mà được mùa thì giá hạ, mà hay là hoa màu cũng thế, là nó giá nó được mùa thì giá nó hạ. Mà riêng con tằm này thì lúc nào giá cả nó cũng ổn định. Và một cân kén mà được 200.000 thì không còn gì bằng. Thế cho nên là người ta bây giờ là người ta sẽ đầu tư vào trồng dâu nuôi tằm là chủ yếu.
Cũng như nhiều hợp tác xã trên địa bàn, Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê, xã Việt Thành luôn thể hiện vai trò như một bà đỡ cho người trồng dâu nuôi tằm, giúp họ có thêm niềm tin với nghề. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, Giám đốc Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê, xã Việt Thành, huyện Trần Yên cho biết.
Ở trước đây thì là khi mà chưa có nhà máy thì là cái giá kén nó không được cao, bán về dưới xuôi là không được cao, nhưng hiện nay là đã có nhà máy rồi thì là cái quan trọng nhất đối với người dân là cái giá kén nó bán nó được cao lên. Đấy là cái lợi ích của người dân được đưa lên thì là người ta sẽ tập trung vào phát triển cây dâu này. Trong như năm ngoái đến năm nay ấy là cũng tăng lên diện tích là nhiều và người ta cũng chú trọng hơn đến cái việc chăm sóc cây dâu và nuôi con tằm. Để mà thực hiện theo cái chuỗi liên kết này theo hợp tác xã thì là rất là thuận lợi, bởi vì cái sản phẩm mình tạo ra đấy là sẽ được bao tiêu hoàn toàn chứ không phải bị ép giá như ở ngoài tư thương họ vẫn làm như trước. Chắc chắn là bây giờ là hợp tác xã sẽ bao tiêu sản phẩm và sẽ cái đầu mối nó sẽ yên tâm hơn và cái giá thành là nó sẽ cao hơn rất nhiều.
Đã có những thời điểm người dân không còn mặn mà với tham gia mô hình hợp tác xã, nhưng những năm gần đây các hợp tác xã dâu tằm, trong đó có hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê đã trở thành đầu mối liên kết các hộ với nhau phát triển kinh tế từ mô hình trồng dâu nuôi tằm. Hợp tác xã cũng là cầu nối để cơ quan chuyên môn, chính quyền có những chính sách hỗ trợ thực hiện chuỗi liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái tiếp tục đạt được những thành tựu khá so với mặt bằng chung cả nước và khu vực. Tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng 5,29%, đứng trong top 10 toàn quốc và thứ 3 trong 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Điều này đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP toàn tỉnh trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do thiên tai dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả vật tư đầu vào tăng cao. Kết quả trên cũng phản ánh hiệu quả từ những chương trình hỗ trợ về phát triển nông nghiệp đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Qua đó khẳng định vai trò của các đơn vị ở cơ sở, đặc biệt là các trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Từ năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định về việc thành lập trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông. Sự ra đời và phát triển của các trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp là một xu thế tất yếu, đáp ứng được yêu cầu của phát triển nông nghiệp nông thôn. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các trung tâm đã cung cấp các dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ bà con nông dân trong dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông, vật tư nông nghiệp và các dịch vụ khoa học kỹ thuật nông nghiệp khác tại địa phương. Đồng thời còn tăng cường hỗ trợ đồng hành trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương với nhiều hình thức cách làm đa dạng, phong phú. Thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2018, thời gian qua Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện nhiều chương trình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm trung tâm đã bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, như chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân, vụ mùa, tham gia các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, như trồng rau an toàn, thâm canh các giống lúa ngô mới, chăn nuôi gia súc gia cầm để tăng giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác. Xây dựng các mô hình trình diễn được đánh giá cao. Nhờ đó mà các chính sách hỗ trợ của trung ương, tỉnh và địa phương đã được triển khai đầy đủ đến các hộ gia đình, hợp tác xã, phát huy hiệu quả trong việc giúp đỡ các đối tượng đầu tư chuồng trại, mở rộng sản xuất và ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật và thực tiễn. Ông Phạm Hồng Thắng, giám đốc trung tâm cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thường xuyên hướng dẫn bà con nhân dân, ví dụ như là cách chăm sóc rồi phát hiện ra cái tình hình dịch bệnh hoặc là các cái mùa rét chẳng hạn thì chúng tôi hướng dẫn là phòng chống rét cho trâu cho bò, đặc biệt là những các cái xã, các thôn vùng sâu vùng xa là chúng tôi tuyên truyền vận động là tuyệt đối không để gia súc ở trên rừng. Thực hiện cái chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo nghị quyết 69 về hỗ trợ phát triển chăn nuôi mô hình cho bà con ở trên địa bàn huyện Văn Yên thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp phân công cán bộ khuyến nông viên phụ trách các xã đi tuyên truyền vận động đến từng hộ, từng hội viên rồi kết hợp với các cái đoàn thể của xã để tuyên truyền vận động các cái chính sách cũng như là các cái quyền lợi hỗ trợ và hướng dẫn theo các cái quy định của tỉnh cũng như là của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để giúp cho người dân được phát triển các cái mô hình như là gà hay là dê hay là lợn nái hay là trâu bò.
Một trong những nhiệm vụ được Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện tích cực thực hiện trong thời gian qua là triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở, lựa chọn các hộ, hợp tác xã có điều kiện về đất đai, lao động, hỗ trợ xây dựng các mô hình, qua đó đưa các nội dung của nghị quyết phát huy hiệu quả tại các gia đình. Gia đình chị Tống Thị Thu, thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, năm 2023 đã thu về trên 100 triệu đồng từ chăn nuôi đặc sản giống gà đen mông, quy mô hàng hóa. Quá trình nuôi đàn gà phát triển khỏe mạnh, tăng trưởng. Nhờ vậy, gà nuôi đến đâu tiêu thụ đến đó. Kết quả này có được bên cạnh sự chủ động về vốn và tinh thần học hỏi của gia đình, thì nhờ nguồn hỗ trợ từ nghị quyết 69 của tỉnh do Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp triển khai đã giúp gia đình chị Thu quy hoạch được khu vực chăn nuôi, đầu tư chuồng trại đạt tiêu chuẩn và tập huấn khoa học kỹ thuật để phát triển đàn gia súc theo quy mô lớn. Chị Thu cho biết thêm.
Quá trình chăn nuôi thì có được nhà nước đầu tư chuồng trại và hỗ trợ một phần kinh phí nhỏ là 6 triệu đồng để chăn làm chuồng trại. Ngoài ra chúng tôi cũng có được hỗ trợ về kiến thức phòng bệnh và con gà phát triển như thế nào.
Năm 2023 thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên đã hỗ trợ 275 cơ sở với kinh phí trên 5,6 tỷ đồng. Hỗ trợ các tổ hợp tác xã phát triển chăn nuôi trâu bò với quy mô từ 20 con trở lên trên 800 triệu đồng. Các chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của người dân đã tạo điều kiện cho các hộ mở rộng quy mô chăn nuôi, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, các loại vật nuôi chủ lực, đồng thời thay đổi tư duy, đổi mới phương thức sản xuất từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn, nâng cao thu nhập và đời sống. Trấn Yên là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong đó cây dâu là cây trồng đóng góp lớn trong phát triển kinh tế. Với trên 900 hectare từ cây dâu đã thúc đẩy nghề chăn nuôi tằm lấy kén phát triển mạnh. Năm 2023, sản lượng kén tằm của huyện đạt trên 1.400 tấn, mang về giá trị khoảng 300 tỷ đồng. Xác định loại cây trồng chủ lực, những năm qua, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đã triển khai nhiều đề tài dự án khoa học nhằm nâng cao chất lượng cây dâu, thay đổi phương thức chăn nuôi tằm hiệu quả. Bà Trần Thị Hoàn Liên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết.
Có thể nói là chương trình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện là đang rất là phát triển, là một trong những cây trồng mũi nhọn. Thế và các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng. Tuy nhiên thì hiện nay một trong những cái giải pháp quan trọng để làm tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác thì chúng tôi thực hiện cái dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng trong trồng dâu và nuôi tằm. Thế và từ cái dự án này thì thứ nhất là đối với cây dâu là thông qua các cái áp dụng việc sử dụng phân hữu cơ chế biến tại chỗ cộng với phân bón chuyên dụng thì đã góp phần tăng năng suất lên khoảng 3 tấn trên 1 ha trên năm. Thế còn đối với nuôi tằm thì chúng tôi áp dụng kỹ thuật nuôi tằm trên giàn khay trượt. Thì mục đích của cái nuôi tằm trên giàn khay trượt này là thứ nhất là giải quyết được cái hệ số sử dụng đất nhà làm nhà tằm, tức là giảm được 30% cái diện tích làm nhà tằm. Mặt khác thì thông qua cái ứng dụng giàn khay trượt này thì áp dụng được các cái tiến bộ kỹ thuật trong nuôi tằm.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hà, thôn Lân Đình là một trong những hộ tham gia dự án khoa học về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây dâu và nuôi tằm do trung tâm triển khai. Với giống dâu mới và phương pháp thâm canh bón phân vi sinh kết hợp cân đối với các loại phân bón NPK, gần mẫu dâu đã cho sản lượng dâu cao, chất lượng tốt để ông Hà phát triển nuôi tằm. Đồng thời, ông còn áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi như sử dụng giàn khay trượt, né gỗ ô vuông, góp phần tăng tỷ lệ thu hoạch kén cho người nuôi. Nói về hiệu quả của ứng dụng khoa học kỹ thuật được chuyển giao, ông Hà cho biết.
Cái né gỗ này mà so với cái né tre nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Bởi vì mỗi một ô này một quả kén nó vào là khi con tằm nó nhả tơ ra đến đâu là nó sẽ xe tơ đến đấy và người thợ người ta làm ươm tơ là cái tơ nó nhả mối mà nó sẽ lên nó không bị đứt cái mối, mối dây tơ của nó.
Từ các mô hình điểm có sự thay đổi trong tập quán thâm canh cây dâu và phương thức chăn nuôi tằm đã lan tỏa cách làm tiến bộ đến các hộ dân trên địa bàn các địa phương, từ đó hình thành vùng nguyên liệu có chất lượng, bền vững, sản xuất kén tằm tập trung, đồng thời có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị giữa các hộ, các vùng sản xuất. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Qua quá trình trồng dâu nuôi tằm thì đối với xã Việt Thành, bà con nhân dân trồng dâu cũng trải qua rất nhiều các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Và đối với xã thì cũng tiếp tục tuyên truyền vận động ứng dụng khoa học kỹ thuật tốt này thì sẽ chỉnh trang, sửa chữa nâng cấp nhà tằm để đưa vào là nuôi tằm trong phòng lạnh, khắc phục cái thời tiết để đảm bảo cái sản lượng kén. Và kế hoạch là sẽ 100% sản lượng kén tại xã Việt Thành có thể đưa vào ươm tơ tự động và tất cả các tổ hợp cũng như hợp tác xã của xã Việt Thành sẽ liên kết hết sức bền vững với công ty dâu tằm tơ để cho bà con nhân dân trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành có cái thu nhập ổn định và làm giàu và là bền vững.
Chỉ với một đề tài khoa học được triển khai trên cây dâu và chăn nuôi tằm đã cho thấy sự tác động và hiệu quả mà các hoạt động của đề án do Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên mang lại. Mang đến cho người dân những chính sách hỗ trợ, làm động lực phát triển, thay đổi người sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp và đặc biệt đã mang đến những kiến thức khoa học kỹ thuật cập nhật với thời đại. Bằng các hoạt động này, mỗi năm tại các địa phương cũng có hàng chục đề tài dự án khoa học và hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được các trung tâm huyện thị thành phố triển khai trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp. Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh của trung tâm đã góp phần giúp các hộ dân hạn chế rủi ro, thay đổi tư duy sản xuất, đồng thời tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ 15 đến 20%. So với diện tích sản xuất nông nghiệp theo phương thức truyền thống cũ, từ đó giúp các địa phương triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội đề ra.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.